your way.
Trong kính chào mục sư, ông bà mục sư quản nhiệm, ban chấp hành cùng toàn thể hội thánh. Khi đến đây tham dự chương trình thờ phượng, tôi rất là thích những bài hát mà quý vị đã chọn, rất là gần gũi với tôi, và nhất là những người đã ở Việt Nam thì những bài hát rất là quen thuộc và cảm động. Xin Chúa ban phước trên hết thảy quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Và cảm ơn quý vị đã cho tôi vinh dự được chia sẻ lời của Chúa sáng hôm nay. Chúng ta cùng học chung với nhau. Vừa qua tựa đề là niềm vui trong Chúa phục sinh. Câu gốc chúng ta hay là câu ghi nhớ của chúng ta đó là ở trong 20, Giăng 20 câu 20. Xin mời quý vị chúng ta cùng đọc lời của Chúa trong Giăng đoạn 20 câu thứ 20. Chúng ta đồng đọc. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Thưa quý mạnh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì đạo của chúng ta gọi là đạo tin lành. Người Công giáo gọi là tin mừng. Và trong từ điển tiếng Việt của chúng ta, Hán Việt thì gọi đó là phúc âm. Và thưa quý mạnh chị em, đây là lời công bố về niềm vui, phước hạnh, bình an cho tất cả những dân tộc. Cuộc sống chúng ta ở trần gian này có nhiều lúc, đúng như triết học Phật giáo đã nói, đó là bể khổ. Nhưng thưa quý bà anh chị em, đạo của Chúa đến và chính đời sống của tôi và quý bà anh chị em sẽ trở thành một cái niềm vui phước hạnh và cần phải lan tỏa ra cho tất cả. Hay là đạo tin lành của chúng ta là ngôi nhà chung của niềm vui phước hạnh và chiến thắng. Có những lúc nào đó quý bà anh chị em đến nhà thờ, lòng buồn bã ngã lòng. Nhưng cảm ơn Chúa, nền tảng của đức tin của chúng ta đó là chân lý, sự giáng sinh, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên của Chúa Kitô Giêsu, và trong tương lai chúng ta có niềm hy vọng về sự tái lâm của Chúa nữa. Bất cứ nơi nào tin lành được truyền đến, nơi đó đầy dẫy sự mừng vui. Tôi cảm ơn Chúa sáng nay khi đến đây gặp quý cụ, quý ông bà anh chị em. Lớp trẻ thì không, tôi không có gần được. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, quý vị và tôi, chúng ta thông công nhau trong niềm vui phước hạnh. Điều đó nó thể hiện qua mắt của quý ông bà anh chị em, qua nụ cười của quý vị. Sự bình an của Chúa được thể hiện, sự vui mừng của Chúa và tình thương của Chúa trong chúng ta được thể hiện qua chính đời sống của mình. Và cảm ơn Chúa, trong đời sống chúng ta có nhiều lúc người là trước đây đã hư hỏng, nghiện ngập, hay là trong những cái đời hoàn cảnh rất khác nhau, nhưng chúng ta có một chung một niềm vui phước hạnh của Chúa Phục Sinh. Tuần vừa qua chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Phục Sinh. Và trong thời giờ này chúng ta cùng nhau học phần thứ nhất, đó là bình an gặp Chúa Phục Sinh. Lời của Chúa ghi chép biến cố phục sinh như thế này: buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ và phán rằng: bình an cho các ngươi. Thưa quý mạnh chị em, câu thứ nhất chúng ta học ở đây đó là buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Quý mạnh cho em biết ngày thứ nhất là ngày gì không? Trước đây người Do Thái thường dành thì giờ thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát. Nhưng qua Tân Ước thì chúng ta có thấy một cái sự thay đổi. Đó là chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Chủ Nhật. Tại sao có cái ngày này? Tại sao có sự khác biệt giữa hai ngày nghỉ của Cựu Ước và Tân Ước? Sự mầu nhiệm của ngày lễ phục sinh, ngày phước hạnh từ Sa-bát trong Cựu Ước đã chuyển đổi qua ngày thứ nhất trong tuần lễ. Đây là một sự thay đổi rất lớn trong Giao Ước mới. Người Việt chúng ta thấy có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nhưng tại sao chúng ta lại không có ngày gì thứ nhất hết? Cảm ơn Chúa, ngày Chủ Nhật hay là Chủ Nhật là ngày của Đấng Chủ Tể đất trời, là Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta đã phục sinh. Là ngày sinh đây. Đó là ngày mà Chúa Trời là mặt trời công nghĩa đem sự sáng của đường đi chân lý và hy vọng và sự sống đến cho nhân loại, đến cho trần gian. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh thì chúng ta không biết là tại sao có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và ngày Chủ Nhật. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, ngày phục sinh được lưu giữ một cái bằng chứng giữa chúng ta đáng ghi nhớ, là di sản phi vật thể, là di sản mà không thể thấy được, đó là ngày Chúa Nhật. Để quý ông bà anh chị em có thể đến, đây là ngày nghỉ phước hạnh trong tuần để chúng ta thờ phượng Đấng sống lại từ trong cõi chết. Có nhiều người chúng ta đi nhóm ngày Chủ Nhật, chúng ta đi lễ ngày Chủ Nhật, chúng ta không hiểu là tại sao lại có ngày này. Cảm ơn Chúa chúng ta có cái ngày này, để rồi chúng ta thấy rằng Chúa đã chịu hình trên thập tự giá thì cuộc đời của Ngài dường như kết thúc. Người ta bi quan lắm, thất bại. Nhà cầm quyền họ nói giết được ông Giê-xu này là sẽ thay đổi, xử tử Ngài như một tội nhân. Thì họ, người mà bị xử tử đó là người vi phạm pháp luật, là một tội nhân, thì tất cả những bác ái Chúa làm ra không còn ý nghĩa gì hết. Tình thương Chúa đã khởi xướng thì không có giá trị gì trong cuộc sống. cái chết sẽ chấm dứt tất cả những gì mà Chúa đã làm ra ở trên trần gian này. Trong những ngày đó thì những môn đệ của Chúa như thế nào quý ông bà anh chị em? Họ thật là đau lòng, họ thật là xúc động, họ thật là buồn bã, họ thương nhớ Chúa, họ nhớ lại những người Do Thái đã nắm tay lên và nói đóng đinh nó trên cây thập tự, họ sợ hãi vô cùng. Tất cả những người đi theo Chúa sợ hãi, và khi họ tìm đến với nhau để an ủi nhau, khích lệ nhau, nhưng mà họ phải đóng cửa lại. Họ đã đóng thật kỹ để rồi không ai biết họ đến cùng nhau. Cảm ơn Chúa, bất thần lên những cửa nơi các môn đều đang đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng bình an cho các ngươi. Tôi thấy mấy tác giả ở trong các sách phúc âm ghi lại cái câu chuyện này, thấy mấy ông sứ đồ, mấy ông môn đệ của Chúa sao ngó vẻ hèn quá. Tin Chúa mà sợ kiểu này thì làm sao? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, các sứ đồ viết rất chân thật. Viết khi Chúa hiện ra ở tại đó thì tất cả các cửa đóng kín không ngăn trở được Chúa chúng ta hiện diện. Trong đời sống quý ông bà anh chị em và tôi, có những lúc chúng ta thấy rằng có sự sợ hãi đang đến trong cuộc đời của chúng ta. Sự bất an đang đến trong gia đình của chúng ta. Có nhiều nỗi đau khổ trong gia đình của chúng ta. Và trong những cái lúc như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa, Chúa đã hiện diện và phán với chúng ta rằng bình an cho các người. Có những điều mà chúng ta không ngờ trong cuộc sống, có những điều mà chúng ta tin nhận Chúa và chúng ta nghĩ rằng tại sao? Nhưng Chúa đã ban cho chúng ta, chính lúc sợ hãi nhất đó thì Chúa đã đến bên chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta có rất là nhiều việc căng thẳng, có những dông tố trong gia đình, có những cái sự bất an đến trong đời sống của chúng. Chúa đến bên chúng ta và nói bình an cho các con. Ở trong người Nhật có một cái nghệ thuật gọi là Kinguji, liên quan đến những cái món đồ bị hư bể, liên quan đến những cái gì mà đổ vỡ, thì những cái món đồ mà đổ vỡ đó người ta mới sử dụng và tái hiện. Vì những cái bể, cái hư hỏng đó, nó có một cái câu chuyện riêng của nó. Thay vì bỏ đi thì người ta lắp ráp lại những cái đổ vỡ đó và dùng những cái loại keo mà tô vẽ có thể là bằng vàng nữa. Họ dát lên đó để thấy rõ những vết nứt. Người ta cố gắng để che đậy tất cả những cái sự hư hại, nhưng giúp cho cái đổ vỡ đó có một cái biến cố để cần phải ghi nhớ. Cuộc đời quý ông bà anh chị em và tôi có những lúc nó cũng như vậy. Những cái hư hỏng, sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, đau khổ. Mỗi người chúng ta đều có nỗi khổ riêng. Nhưng chính Chúa sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bình an trong những cái nỗi bất hạnh của chúng ta. Những đời sống của chúng ta sẽ được phước hạnh bởi vì chúng ta được bình an trong Chúa. Điểm thứ hai mà chúng ta học ở tại đây, đó là vui mừng trong Chúa Phục Sinh. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết là trong ngày lễ Phục Sinh, nói đoạn Ngài giơ tay và sườn mình cho các môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Và Chúa lặp lại cái câu ở phần trên, Ngài lại phán cùng môn đồ rằng bình an cho các người. Ngài Chúa Phục Sinh được đồn ra bởi những người phụ nữ tìm kiếm Chúa trong thời giờ đấy. Và các môn đồ của Chúa, những người mạnh mẽ như ông Phi-rơ, như là ông Giang, chạy tới ngôi mộ liền, chạy tới nơi đó
thấy một ngôi mộ đục trong đá núi được tận mắt chứng kiến được sự kỳ diệu, đó là tại đó Chúa không còn ở trong đó nữa, chỉ là ngôi mộ trống. Tôi có dịp đến Do Thái cách đây trước ngày dịch, đi với Viện Thánh Kinh Thần Học Viện tại Sài Gòn. Khi chúng tôi đến đó thì thấy được cái đường dẫn vào đó đã có một cái chữ ghi rằng Ngài không ở, còn ở đây. Bằng tiếng Anh, Ngài không còn ở đây. Ngôi mộ của Chúa được chôn cất ở tại đó. Và Chúa từ cõi chết bứt đứt dây trói của sự chết và Ngài đã phục sinh. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là buổi chiều ngày thứ nhất hay là ngày Chúa Nhật đó, Chúa đã phục sinh và hiện ra giữa các môn đồ. Ngài đưa tay và sườn của Ngài cho các môn đồ xem. Tại sao Chúa lại đưa những cái chứng cứ đó? Hồi nãy quý ông bà anh chị em thấy là chúng ta có chứng cứ về vấn đề ngày Chúa Nhật để lại cho chúng ta một ngày phước hạnh. Và thưa quý ông bà anh chị em, tay và sườn của Chúa phục sinh còn in đậm dấu vết đau thương. Ở trong Giăng đoạn 19 câu thứ 23 và 34, các môn đồ thấy Chúa phục sinh thì lòng đầy sự mừng rỡ. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa chết đi và Chúa chịu nhiều vết thương để rồi cho chúng ta một ngày phước hạnh. Chúng ta sự mừng rỡ một cuộc đời theo Chúa, tin quyết rằng sự chết của Chúa là một khởi đầu rất mới. Và chúng ta ngày hôm nay, chúng ta được đến trong nhà của Chúa lòng thật là hoan hỷ. Nói như vậy nhưng có nhiều lúc là mục sư, thưa quý vị, có nhiều lúc buồn. Có những bữa ăn cơm trưa Chúa Nhật rất là ngon, hay là tôi đi dự tiệc của các tín hữu mời trong ngày lễ cưới hay cái này cái khác. Nhưng trong cái ngày đó cũng có thể làm cho tôi bị tổn thương và rất là buồn bã và thậm chí là bỏ ăn. Khi đời sống của những con dân Chúa, họ không sống đúng mực. Nỗi buồn vì tín hữu gặp sự bất hạnh, đau ốm, bệnh tật, hoạn nạn. Và thưa quý ông bà chị em, chúng ta khi gặp những nỗi đau khổ và chúng ta trách Chúa, Chúa ơi sao dường như Chúa đã chết rồi, không còn sống, nói như Nice Thượng Đế đã chết rồi. Cảm ơn Chúa, ân cứu rỗi của Chúa được ban cho chúng ta, con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 3 câu 16 và Roma đoạn 6 câu 13. Và niềm vui phước hạnh của ngày lễ phục sinh là sự cứu rỗi, là sự tha tội. Kinh Thánh cho chúng ta biết, ai tin con thì được sự sống đời đời. Nơi Ngài sau rốt, Ngài sẽ khiến người đó sống lại. Nếu quý ông bà anh chị em đối diện với cái chết trong người, những người thân trong gia đình, thì chúng ta sẽ thấy nhiều lúc cảm thấy buồn lắm, khổ lắm. Nhưng cảm ơn Chúa, sự sống lại của Chúa đảm bảo được ơn cứu rỗi của Ngài và lời Chúa phán cho chúng ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây là cái mục đích rất là lớn của Chúa sống lại. Lời của Chúa phán cho chúng ta thấy, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Cái chết không phải là chấm dứt, nhưng mà cái chết để rồi chúng ta bước vào trong sự sống phước hạnh. Giăng đoạn 5 câu thứ 24. Trước khi tin theo đạo tin lành, nhiều người trong chúng ta thường thờ người chết, phải không quý mạnh chị? Có nhiều vị đã đưa người thân của mình khi đã qua đời lên bàn thờ. Họ thành kính, cúng kiến, mong ước rằng những người thân của chúng ta đã qua đời sẽ ngó nghỉ, sẽ ban phước, phù hộ và cứu giúp chúng ta. Ngày nay thì ở tại Việt Nam người ta nghĩ khác hơn. Lúc còn sống đây, ông bà cha mẹ của chúng ta, những người thân của chúng ta thương con, thương cháu lắm. Nhưng ngay ở trần gian họ có nhiều lúc cũng không giúp được gì cho chúng ta. Nhưng khi người thân của chúng ta nhắm mắt xuôi tay, già yếu rồi, qua đời vì tai nạn, bệnh tật, thì làm sao họ có thể giúp được chúng ta, quý ông bà anh chị em? Khi họ đã qua đời rồi, làm thế nào
có thể giúp đỡ cho chúng ta được. Tôi có bà nội rất là thương, thương tôi lắm. Má tôi cũng rất là thương. Hay là những người thân của chúng tôi trước khi qua đời không bao giờ hứa với tôi là con ơi, ngày nào đó nghèo khó thì hãy cho bà biết, cho mẹ biết để mẹ phù hộ độ trì, ban phước cứu giúp đưa con lên cõi cực lạc hay là thiên đường phước hạnh. Họ không bao giờ hứa với chúng tôi như vậy. Nhưng chúng ta đã học lời của Chúa trong Lazarus, trong người giàu. Chúng ta thấy gì? Luca đoạn 16 cho chúng ta biết rằng có một vực sâu giữa người sống và người chết. Từ đây qua đó cũng không được, mà từ đó qua đây cũng không được. Những người qua đời không thể trở về để cứu giúp chúng ta, giúp đỡ. Các giáo chủ khác thì chết đi, họ đã để lại những xá lợi, những xương hay là xương cốt hoặc là sợi tóc để chúng ta có thể chiêm ngưỡng, trầm trồ và thờ kính. Nhưng họ là người chết rồi, quý ông bà anh chị. Họ không thể giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng lời phán hứa kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời là đấng sống. Chúa sống vì thế Chúa yêu thương. Một người chết rồi thì họ không còn biết gì nữa. Chúng ta có khóc nhiều thì cũng vậy thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa yêu thương, Chúa thấu hiểu, Chúa bênh vực, Chúa bảo vệ, vì Chúa là đấng sống. Còn những người thân của chúng ta là những người không thể lắng nghe được, họ nằm bất động, nhắm mắt xuôi tai hết. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Chính vì vậy mà chúng ta thờ phượng một đấng sống. Xin Chúa ban phước. Ở tại Việt Nam có một câu mà giới trẻ thường hay nói, đó là cuối đời đều lên nóc tủ, ngồi sau nải chuối ngắm gà trụi lông. Ai cũng lên đó hết, ai cũng muốn cho con cháu mình phước hạnh, nhưng đây là một lời nói rất là bi quan. Xin Chúa ban ơn trên hết thầy, quý ông bà, chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đường thờ phượng một đấng sống. Điểm thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, chị em, tin mừng được rao truyền. Khi Chúa sống lại, quý ông bà, chị em thấy đó là những người rất là hèn yếu. Những môn đệ của Chúa rất là tệ, bỏ tất cả mọi thứ chạy trốn hết. Cái hoàn cảnh của hội thánh của chúng ta ngày hôm nay cũng tương tự. Chúng ta lại chỉ là những con người rất là ít ỏi. Làm sao có thể rao truyền tin mừng được? Lời hứa của Chúa rất là kỳ diệu. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho cái đó. Thưa quý bạn chị em, hội thánh được Chúa dùng những con người rất là đơn sơ, số lượng rất là ít ỏi, và tất cả những người đó đều giống nhau, đó là sợ hãi. Nhưng Chúa đã ban ơn cho họ để rồi từ sợ hãi họ đến đức tin. Yếu đuối đến mạnh mẽ, hèn nhát đến can đảm, và họ đi ra khắp nơi để rao truyền tin mừng của Chúa cho những người khác. Họ đem vui, niềm vui đến cho người khác, phước hạnh đến cho người khác. Quý ông bạn chị em và tôi có đem phước hạnh đến cho người khác không? Ai gặp quý vị có thay đổi đời sống họ bằng niềm vui ở trong Chúa không? Hay là chúng ta đến đó, hay là hội thánh chúng ta đến đây, quý ông bà anh chị em mời những người khác đến đây để thờ phượng Chúa. Họ đến đây họ thấy, ồ hội thánh có sự bình an. Khi họ tới họ buồn rầu, họ cảm thấy được vui mừng. Khi họ mất phước ở ngoài đời thì họ đến trong nhà của Chúa, họ thấy rằng ô nơi đây có những người yêu mến Chúa. Họ giảng như thế nào, họ sống như thế đó. Họ hát như thế nào thì tất cả mọi người đều cảm nhận được một cái sự ơn phước của Chúa đến. Ngày hôm nay chúng ta đương thờ phượng một đấng sống. Chính vì vậy mà Chúa đã phán rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Âm phủ là gì đó rất là kinh khủng và quân mệnh. Âm phủ nói về sự chết, nhưng cái chết không thể thắng được hội thánh của Chúa, trong đó quy tụ những người rất là yếu đuối, rất là buồn, rất là chán, nhưng mà tại đó họ nhận được quyền năng của Chúa. Và ngày hôm nay quý mạnh cho em thấy rằng hội thánh của Chúa được thành lập trên khắp thế giới từ những con người sợ hãi yếu đuối đó. Ông Văn, ông đã chạy đến cái ngôi mộ trống của Chúa. Và thưa quý mạnh cho em, mấy năm sau ông bị bắt hại rất là kinh khủng. Lịch sử của sứ đồ Văn nói rằng khi mà bị bắt hại, người ta đã nhúng ông vào chảo dầu nóng để rồi ông phỏng hết và ông bị đài ra đảo Patmo. Và tại nơi đó Chúa đến bên ông, tay Chúa đặt trên ông. Lời Kinh Thánh chép ở trong Khải Thị đoạn 1 câu 17-18: vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi. Lúc đương đau ốm, lúc đương bị khổ hình, thì tay Chúa đặt trên ông và phán với ông rằng đừng sợ chi. Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Có một triết gia người Nga, khi tôi học thì tôi thấy rằng ông nói một câu rất là chí lý. Ông nói rằng không ai có thể viết ra, hay là không ai nghĩ ra để mà rồi có thể viết lời Kinh Thánh rất là kỳ diệu. Lời phán của Chúa kỳ diệu lắm. Đừng sợ chi. Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Tạ ơn Chúa, Chúa dùng những cái điều rất là kỳ diệu trong đời. Có nhiều lúc tôi gặp những cái hoàn cảnh buồn khổ trong gia đình và trong hội thánh, nhưng tay Chúa đến đụng vào trong tấm lòng. Quý ông bạn cho em cũng vậy, có những lúc mà chúng ta cô đơn buồn khổ, không ai thể thấu hiểu được chúng ta, thì Chúa cầm quyền tế trị và hứa với chúng ta sẽ ở bên chúng ta. Và tay Ngài đụng chạm chúng ta cũng giống như ông sư đồ Văn. Có một tín hữu họ kể lại như thế này. Họ nói rằng một ngày kia thì họ phát bệnh ung thư. Họ phát bệnh ung thư thì họ, ông này cũng buồn ghê lắm. Ông đến nhà thờ và ông cầu nguyện với Chúa, ước gì Chúa ôm con vào lòng. Quý bà anh chị em biết là người nào mà khi mà thông báo bác sĩ nói là cho biết là ung thư, họ rất là buồn khổ. Sáng Chủ nhật hôm đó thì ông đến nhà thờ, lòng cứ buồn. Mục sư giảng gì, dạy gì, ông không nghe được cái chữ nào, không ghi nhớ được một chữ nào. Và ông mong mỏi rất là nhiều. Sau khi nhóm xong thì tự nhiên, sau khi hát tôn vinh chúc phước xong thì ông mục sư ra đến bên người bệnh đó. Ông mục sư cũng chào hỏi bình thường. Khi ông vừa bắt tay xong thì ông ôm người đó một cái. Ông mục sư đó vừa ôm lấy người bệnh tật này, và ông nhớ liền. Ông nhớ đến lời cầu xin ước mong của mình. Đó là Chúa ước gì Chúa sẽ làm điều đó. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng tôi tớ của Chúa để ôm người đó vào lòng. Và chợt ông nhớ lại mình cầu xin. Và ông biết rằng Chúa đã dùng một người đến bên ông, thay Chúa để ôm ông vào lòng và làm cho nỗi đau ông không còn thấy nữa. Và chính tại nơi đó, ông cảm nhận được sự phước hạnh của Chúa. Do đó, thưa quý bạn chị em, kết luận niềm vui trong Chúa Phục Sinh loan tỏa hết tất cả mọi người ngày xưa và cho đến bây giờ.
Niềm vui sẽ còn lớn hơn nữa khi chúng ta bước vào cõi đời rồi. Người đời người ta chết là hết, chết là buồn, là khổ, là đau lòng. Nhưng thưa quý bạn chị em, Chúa đã mở ra một con đường để rồi từ đất lên trời qua màn ở trong đền thờ và qua xác của Ngài trong Hebrew đoạn 19 câu 20, để rồi chúng ta tiếp tục sống trong sự phước hạnh. Kinh Thánh chép cho chúng ta biết, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng càn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là những kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy trong giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn. Đây là niềm vui lớn lao nhất mà tôi và quý bạn chị em sẽ được hưởng trong tương lai, chứ không phải là chết là hết. Chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa. Tôi mong ước rằng quý ông bà anh chị em cùng hát với tôi một bản thánh ca. Đó là bài Vì Giêsu Sống. Cuộc đời của chúng ta trần gian này cũng như lúc khổ, lúc sợ, lúc buồn, lúc phiền. Nhưng xin Chúa ban cho ông, quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta có Chúa Giêsu sống và chúng ta sống mỗi ngày. Chúng ta đem phước hạnh Chúa đến cho những người gần gũi với chúng ta.